Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 11 tháng 2 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Mỹ Obama chuẩn bị yêu cầu Quốc hội cho phép sử dụng sức mạnh quân sự để chống nhà nước Hồi giáo.
The president does not believe it is any longer in our national security interest for us to put.
Người phát ngôn tòa Bạch Ốc nói sự cho phép mới của Quốc hội sẽ là thông điệp mạnh mẽ để đoàn kết chống lại nhóm khủng bố này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Các nhà lãnh đạo sẽ bàn về hòa bình cho Ukraine trong lúc giao tranh vẫn tiếp diễn. Mỹ, Anh, Pháp đóng cửa đại sứ quán ở Yemen. Và Chủ tịch nước Trung Quốc sẽ đi thăm Mỹ cấp nhà nước vào cuối năm 2015.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có chi tiết về việc có thêm một blogger được công an cho tại ngoại điều tra. Mời quý thính giả chờ nghe. Để mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Tấn Trương sẽ đem đến quý vị thông tin mới nhất về những vụ giao tranh đang tiếp diễn ở Ukraine.
Các cuộc giao tranh đẫm máu tiếp diễn hôm thứ Tư tại miền đông Ukraine trong lúc các nhà lãnh đạo của Ukraine, Nga, Pháp và Đức chuẩn bị tham dự cuộc họp thượng đỉnh để bàn về cuộc khủng hoảng vốn đã khiến hơn 5.300 người thiệt mạng kể từ tháng 4 năm ngoái. Ít nhất 2 người thiệt mạng ở thành phố Donetsk ở miền đông do phe phiến quân kiểm soát khi một quả đạn pháo rơi trúng một bến xe buýt, theo lời của các giới chức phe phiến quân và các nhân viên cứu hộ. Các giới chức quân đội cũng cho biết các cuộc tấn công của phe phiến quân gần Dobasever đã giết chết ít nhất 19 binh sĩ Ukraine và làm bị thương 78 người. Trước cuộc họp thượng đỉnh hôm thứ Tư ở Belarus, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói Ukraine và Liên hiệp Âu Châu sẽ nói chung một tiếng nói. Trước đó, ông nói cuộc họp thượng đỉnh bốn nước này sẽ là một trong những cơ hội cuối cùng để chấm dứt cuộc xung đột giữa các lực lượng của nước ông và các phần tử đòi ly khai thân Nga. Ông Poroshenko thứ Tư nói rằng ông sẽ không ngần ngại thiết quân luật trên cả nước nếu cuộc xung đột leo thang. Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin của Nga và kêu gọi ông Putin ủng hộ một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine. Thông báo của Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Obama nhấn mạnh đến số tử vong gia tăng trong cuộc xung đột cũng như đến tầm quan trọng của việc ông Putin có thể nắm lấy cơ hội để ủng hộ cho các đề nghị hòa bình khi ông tham dự cuộc họp hôm thứ Tư với các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ukraine tại Minsk. Ukraine và nhiều chính phủ phương Tây tố cáo Nga hậu thuẫn cho cuộc nổi dậy kéo dài gần một năm qua ở miền đông Ukraine bằng binh sĩ, chiến thuật và trang thiết bị quân sự. Nga liên tục phủ nhận mọi dính líu trực tiếp và nói rằng các binh sĩ Nga sát cánh chiến đấu với những người đòi ly khai nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine tự nguyện làm việc đó. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande đã họp với Tổng thống Putin hồi tuần trước để đưa ra một kế hoạch hòa bình dựa trên thỏa thuận ngưng bắn bị đổ vỡ ký hồi tháng 9 giữa Ukraine và phe phiến quân. Hôm thứ Hai, Tổng thống Obama nói rằng ông sẽ chờ kết quả cuộc họp thượng đỉnh thứ Tư trước khi quyết định liệu có cung cấp cho Kiev vũ khí phòng vệ sát thương để chống lại các phần tử ly khai thân Nga hay không. Hoa Kỳ, Anh và Pháp tạm ngưng hoạt động đại sứ quán của họ ở Yemen do tình hình an ninh đang xấu đi tại nước này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chiều tối thứ Ba loan báo rằng nhân viên sứ quán sẽ di chuyển khỏi thủ đô Sana'a của Yemen. Anh Quốc sáng sớm thứ Tư cho hay nhân viên của họ đã rút khỏi Sana'a. Pháp sẽ đóng cửa đại sứ quán của họ vào thứ Sáu. Người phát ngôn Jen Psaki của Bộ Ngoại giao Mỹ nói các hành động đơn phương hồi gần đây gây gián đoạn tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Yemen, tạo ra những rủi ro mang bạo động trở lại và sẽ đe dọa đến người dân Yemen và cộng đồng ngoại giao ở Sana'a. Hoa Kỳ tiếp tục cam kết ủng hộ tất cả những người Yemen nào muốn tiếp tục công cuộc hướng đến một nước Yemen hòa bình, thịnh vượng và đoàn kết. Chúng tôi sẽ vận dụng các khả năng để quay trở lại Sana'a khi tình hình và điều kiện thực tế cho phép. Anh, Pháp và Mỹ khuyến cáo công dân của họ không du hành đến Yemen, còn những người đang ở Yemen thì nên rời khỏi đó. Các xáo trộn chính trị đã bao phủ lên Yemen trong mấy tháng qua. Hồi tháng trước, nhóm phiến quân Shia Houthi đã chiếm dinh của Tổng thống Abdrabu Mansour Hadi, buộc ông và nội các phải từ chức. Phe phiến quân này chiếm quyền kiểm soát toàn bộ đất nước hôm thứ Sáu tuần trước, và họ đã giải tán quốc hội và lập ra một hội đồng lãnh đạo để điều hành các hoạt động của Yemen. Tại Ngũ Giác Đài, một phát ngôn viên hôm thứ Ba thừa nhận rằng bất ổn chính trị tại Yemen ảnh hưởng đến khả năng chống khủng bố của Hoa Kỳ và cho biết quân đội Mỹ vẫn đang huấn luyện cho các lực lượng Yemen và vẫn có khả năng mở các cuộc hành quân chống các phần tử chủ chiến Al-Qaeda bên trong nước này. Giới hữu trách Australia vừa phá vỡ một âm mưu tấn công ngay trước lúc các nghi can khủng bố kịp thực hiện. Cảnh sát hôm thứ Tư cho hay họ bắt hai người đàn ông và tịch thu một con dao, một cây kiếm và một lá cờ tự chế có liên hệ đến nhóm nhà nước Hồi giáo. Hai nghi can Omar Al-Kutobi và Mohamed Kiyad đã bị bắt giam trong vụ bố ráp hôm thứ Ba tại một khu ngoại ô của thành phố Sydney và bị truy tố âm mưu hành động khủng bố. Giới chức cảnh sát bang New South Wales Catherine Byrne nói với các phóng viên báo chí rằng giới hữu trách tin là hai nghi can, một 24 tuổi và một 25 tuổi, đang âm mưu thực hiện một vụ tấn công trong ngày thứ Ba. Bà Byrne nói, sự việc này cho thấy mối đe dọa đang tồn tại trong cuộc sống của chúng ta và hiện chúng ta phải đối phó. Cảnh sát cũng khôi phục được một video trong cuộc bố ráp mà các giới chức nói là hình ảnh của một trong hai nghi can đang bàn thảo một vụ tấn công. Australia tham gia liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Canberra đã nâng mức cảnh giác khủng bố lên hồi tháng 9 để ứng phó với các mối đe dọa trong nước. Thủ tướng Australia Tony Abbott nói, thật đáng tiếc là có những kẻ ở đó, một số trà trộn giữa chúng ta, chúng sẽ gây phương hại cho chúng ta. Một tòa án ở Bỉ hôm thứ Tư nói rằng một nhóm Hồi giáo đã đưa các chiến binh sang Syria là một tổ chức khủng bố và tuyên án tù thủ lãnh của nhóm này. Tòa án ở Antwerp tuyên án 12 năm tù đối với ông Fouad Belkacem, thủ lãnh của nhóm Syria for Belgium, sau phiên xử bắt đầu hồi tháng 4. Sau phiên xử bắt đầu hồi tháng 10. Các công tố viên ban đầu đã truy tố 46 người có liên hệ đến vụ án, nhưng chỉ có một số người xuất hiện tại tòa, số còn lại được tin là đang ở Syria, nơi có đến 400 người Bỉ đang tham gia cuộc chiến. Phiên xử này là một trong những phiên tòa về khủng bố lớn nhất ở Bỉ. Bỉ đã nâng mức cảnh giác khủng bố lên kể từ ngày 15 tháng Giêng khi giới hữu trách phá vỡ một cơ sở khủng bố bị cáo buộc là đang âm mưu tấn công nhắm vào cảnh sát. Hai nghi can khủng bố bị hạ sát trong cuộc bố ráp đó. Cơ sở bị tình nghi đó ở Vergiers, một thị trấn nằm cách Brussels khoảng 80 km về hướng Tây Nam. Văn phòng công tố nói các nghi can âm mưu giết hại các cảnh sát viên tại nơi công cộng và tại các đồn cảnh sát.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama theo dự kiến sẽ yêu cầu Quốc hội chấp thuận một dự luật mới để cho phép sử dụng sức mạnh quân sự trong 3 năm để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và những tổ chức cư dân khác. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beery của đài VOA, yêu cầu này được đưa ra trong lúc các nhà lập pháp được thông báo là nhiều chiến binh nước ngoài đang rủ nhau gia nhập hàng ngũ của nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Hôm thứ Ba, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest cho biết, tuy Tổng thống Obama tin là có quyền ra lệnh thực hiện hành động quân sự chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, nhưng sự cho phép mới của Quốc hội sẽ là một biểu tượng mạnh mẽ của sự đoàn kết trong mục tiêu làm sút giảm khả năng và tiêu diệt nhóm khủng bố này.
In the intervening period since the president first discussed this back in
trong thời gian vừa qua, từ khi Tổng thống Obama bàn tới vấn đề này hồi tháng 11 và ngay cả trước khi Tổng thống đưa ra loan báo này vào tháng 11, các giới chức hành pháp đã thảo luận với các nhà lập pháp Cộng hòa và Dân chủ ở Lưỡng viện Quốc hội để dự luật có những ngôn từ mà phe Dân chủ và Cộng hòa ở Hạ viện và Thượng viện có thể ủng hộ. Tổng thống tin rằng thông điệp này sẽ mạnh mẽ hơn nữa nếu nó có sự ủng hộ của cả hai đảng.
Ông Obama cho rằng ông có quyền ra lệnh thực hiện những vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq dựa trên những dự luật cho phép mà Quốc hội đã thông qua năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Tin tức cho biết dự luật cho phép mới có mục đích thay thế dự luật cho phép năm 2002 mà Quốc hội thông qua để tiến hành cuộc chiến tranh Iraq sẽ cho phép điều động lực lượng đặc biệt và cố vấn tới mọi nơi cần thiết, nhưng không cho phép điều động những lực lượng gọi là lực lượng công kích chuyên bộ trong thời gian dài. Về việc này, ông Earnest cho biết như sau.
The president does not believe it is any longer in our national security interests for us to...
Tổng thống tin rằng việc điều động nhân viên quân sự Mỹ với quy mô lớn tới tác chiến ở Iraq và Syria là không còn phù hợp với các lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta.
Ông Ernest cho biết nhịp độ của hoạt động tham khảo ý kiến giữa chính phủ và quốc hội đã gia tăng trong vài tuần qua và ngôn từ của dự luật cho phép sẽ là kết quả của những cuộc thảo luận này. Lãnh tụ phe đa số ở Thượng viện, ông Mitch McConnell, hôm qua cho biết vấn đề này có phần chắc sẽ là trọng tâm của các cuộc tranh luận trong vài tuần lễ sắp tới.
Đây là một vấn đề rất đỗi quan trọng, và nhìn từ góc độ thủ tục, chúng tôi sẽ tìm cách bao gồm tất cả mọi người trong hội nghị của chúng tôi vào các cuộc thảo luận bắt đầu từ tuần sau. Đối với Quốc hội, không có vấn đề nào nghiêm túc hơn vấn đề cho phép sử dụng sức mạnh quân sự, và chúng tôi đang nóng lòng chờ xem những ngôn từ mà Tổng thống cảm thấy ông cần có. Và chắc chắn là vấn đề đó sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận trong những tuần lễ tới đây.
Trong khi đó, tại các cuộc điều trần ở Quốc hội Mỹ ngày hôm nay, các nhà lập pháp sẽ được các chuyên gia chống khủng bố báo cáo là hơn 20.000 người đến từ 90 nước đang chiến đấu bên cạnh những phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Trung tâm Quốc gia chống khủng bố cho biết trong số đó có hơn 150 người là công dân Mỹ hoặc có quy chế thường trú nhân ở Mỹ. Các nhà phân tích nói rằng tỷ lệ chiến binh nước ngoài ở Iraq và Syria là cao nhất từ trước đến nay và nhiều hơn con số gộp chung của những người đã tới chiến đấu ở Afghanistan, Pakistan, Iraq, Yemen và Somalia trong 20 năm qua.
Người Mỹ đang tiếc thương sau khi nhân viên cứu trợ trẻ tuổi quê ở tiểu bang Arizona bị giết hại ở Syria, nơi cô là một tù nhân của các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Gia đình và bạn bè của Kayla Mueller đã ca ngợi lòng dũng cảm và lý tưởng của cô sau khi cái chết của cô được chính thức xác nhận hôm thứ Ba. Thông tin viên Slatika Hope của đài VOA có bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Trong nhiều ngày, người dân ở quê nhà của Kayla Mueller đã cầu nguyện để cô được trở về an toàn. Có hy vọng rằng cô có thể vẫn còn sống, bất chấp tuyên bố của những kẻ bắt cóc cô, rằng cô đã bị giết hồi tuần trước trong một cuộc không kích do Jordani thực hiện, nhắm vào các vị trí của nhà nước Hồi giáo tại Syria. Những hy vọng ấy đã tiêu tan vào ngày thứ Ba. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc, ông George Earnest, phát biểu.
Kayla's parents received a private message from her ISIL captors.
Cuối tuần vừa qua, cha mẹ của Kayla đã nhận được tin nhắn từ những kẻ bắt cóc cô thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo, cho biết thêm thông tin về cái chết của cô.
Cha mẹ của cô Mueller đã ra tuyên bố nói rằng họ thật vô cùng đau buồn. Tại một cuộc họp báo trong ngày thứ Ba, một người cô của Kayla ca ngợi sự nhiệt tình của cô.
Kayla's calling was to help those who were suffering, whether in her hometown of Prescott or on the other side of the world.
Kayla chọn cho mình một sứ mạng, đó là giúp đỡ những người đau khổ, dù là ở quê nhà của mình ở Prescott hay ở tận bên kia thế giới. Kayla đã thực hiện được nhiều điều trong 26 năm tuyệt vời của cuộc sống, nhiều hơn so với những gì mà nhiều người có thể tưởng tượng họ sẽ làm trong suốt cả cuộc đời.
Một người bạn của gia đình và cũng là một nhà hoạt động cho hòa bình đã từng làm việc với Kayla Mueller tại Đại học Arizona bày tỏ lòng ngưỡng mộ về sự nhiệt tình của Kayla. Mục sư Kathleen Day nói:
Some people told us that Kayla tried to teach the guards crafts to make origami little crane.
Một số người kể với chúng tôi rằng Kayla đã cố gắng dạy thủ công nghệ cho những kẻ canh gác cô như xếp giấy origami, xếp thành những con chim sếu, những con sếu nhỏ của hòa bình. Họ kể chuyện cho nhau nghe và ca hát với nhau. Họ cũng tìm cách tập thể dục trong không gian chật hẹp đó. Và Kayla đã thực hiện động tác trồng chuối. Những người trong chúng tôi biết Kayla biết rõ bản tính yêu thích tự do của cô. Đó là điều mà chúng tôi thích thú, rằng Kayla vẫn giữ nguyên bản tính. Kayla vẫn là Kayla.
Kayla Mueller là người Mỹ thứ tư được biết là bị nhà nước Hồi giáo bắt cóc. Tất cả bốn người đều bị giết hại. Mẹ của nhà báo James Foley bị các phần tử chủ chiến chặt đầu hồi năm ngoái, chỉ trích chính quyền Obama, cho rằng chính phủ Mỹ đã không cố gắng để cứu mạng sống của các con tin. Bà Diane Foley nói,
Kayla, along with our son and others, were held for nearly 2 years.
Kayla cùng với con trai của tôi và những người khác đã bị cầm giữ trong gần 2 năm. Trong thời gian đó có rất nhiều cơ hội, vậy mà không có điều gì được thực hiện để cứu mạng những người Mỹ trẻ tuổi ấy.
Tổng thống Barack Obama cho biết ông đã phái một toán đặc nhiệm để giải cứu các con tin, bất chấp những rủi ro đáng kể. Nhưng các con tin đã được rời đi nơi khác trước đó chỉ 1 hay 2 ngày. Tổng thống Obama ca ngợi tinh thần phục vụ của Mueller.
The more people learn about her, the more they appreciate what she stood for and how it stands in contrast.
Càng biết nhiều về Kayla, người ta lại càng khâm phục lý tưởng phục vụ của cô và sự tương phản rõ rệt giữa lý tưởng đó với cái tổ chức man dợ đã cầm giữ cô.
Ông Obama khẳng định rằng Hoa Kỳ không trả tiền chuộc để đánh đổi con tin, bởi vì làm như vậy chỉ khuyến khích các nhóm khủng bố nhắm vào người Mỹ để thực hiện các vụ bắt cóc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Trà My phụ trách.
Blogger Hồng Lê Thọ được cho tại ngoại điều tra. Thêm một blogger ra khỏi trại giam hôm nay để chuyển sang giai đoạn tại ngoại điều tra. Việt Nam Thời báo dẫn nguồn tin từ gia đình blogger Hồng Lê Thọ cho biết, vị giáo sư Việt Kiều Nhật này được trả về nhà lúc 10 giờ sáng ngày 11 tháng 2. Chủ nhân trang blog Người Lót Gạch được cho tại ngoại chỉ một ngày sau khi nhà văn Nguyễn Quang Lập, tác giả trang blog Quê Choa, cũng được chuyển từ bắt tạm giam sang hình thức quản thúc tại gia trong khi tiếp tục quá trình điều tra. Giáo sư Thọ và nhà văn Lập bị bắt giam cách nhau chỉ một tuần, lần lượt vào ngày 29 tháng 11 và 6 tháng 12 năm ngoái, với các cáo buộc viết và đăng bài chống đối nhà nước. Ông Thọ bị bắt theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, trong khi ông Lập bị cáo buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88. Cả hai điều luật này đều bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án là có nội dung mơ hồ nhằm trấn áp quyền tự do ngôn luận của công dân. Giới hoạt động trong nước cho biết, công an đang tăng cường giám sát xung quanh nơi cư trú của hai blogger Thọ và Lập, ngăn chặn các cuộc thăm viếng. Luật sư Hà Huy Sơn, người từng tham gia các vụ án liên quan tới điều luật 88 và 258, nhận xét, việc hai ngòi bút này lần lượt được cho tại ngoại sau hơn 2 tháng bị giam cầm là một động tác giảm nhẹ.
Tôi nghĩ việc được tại ngoại thì có thể là được xem như là một cái gì đó được giảm nhẹ đối với họ. Và còn thì tất nhiên là tại ngoại thì có lợi hơn về mặt sức khỏe rồi là về mặt tinh thần, và nó cũng là một cái dấu hiệu giảm nhẹ cái vụ án đi. Còn cái chuyện có đình chỉ điều tra hay không thì tôi cũng không biết được. Thì nó cũng theo cái quy trình của luật tố tụng hình sự quy định thôi. Thì cái giai đoạn điều tra tối đa là 4 tháng, nhưng người ta có thể gia hạn thêm 2 lần nữa, mỗi lần là 2 tháng. Tức là cái thời gian mà theo luật thì có thể là rất là dài. Và còn nếu mà người ta muốn đình chỉ thì nó cũng nhanh thôi.
Một ngòi bút từng được đình chỉ điều tra về các bài viết bị xem là chống đối nhà nước hồi năm 2012, nhà báo tự do Phạm Chí Dũng cho rằng trường hợp của blogger Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập là một tín hiệu đặc biệt từ nhà cầm quyền.
Chúng ta đã từng chứng kiến một số tù nhân bị tuyệt thực, ốm đến chết ở trong trại giam mà nhà nước không hề quan tâm, và điều đó đã bị quốc tế lên án. Vấn đề sức khỏe không phải là một cái điều quá nặng lòng đối với nhà nước và cơ quan an ninh điều tra. Và đó chỉ là một cái cớ, theo tôi đó chỉ là một cái cớ để thả người thôi. Nhưng mà có một cái điều thú vị chúng ta cần nhận ra cái hiện tượng là thế này. Là cả hai ông Thọ và ông Lập mà mặc dù bị điều 258 và thậm chí là điều 88, nhưng mà chỉ nằm trong trại giam để phục vụ điều tra khoảng hơn 2 tháng thôi và được tại ngoại điều tra. Và theo tinh thần mà tôi nắm được thì có hy vọng là sẽ không xúc tiến quá trình tố tụng hình sự sau này, có nghĩa là có hy vọng hai ông sẽ không phải ra tòa mà chỉ tại ngoại hầu tra một thời gian, và cũng như trường hợp của tôi năm 2012, có nghĩa là sẽ được đình chỉ điều tra, cũng giống như là Hương Trà năm 2011 như vậy. Thành thử là tôi cho đó là một hiện tượng khá đặc biệt.
Truyền thông nhà nước nói blogger Nguyễn Quang Lập được tại ngoại hầu tra vì lý do sức khỏe, nhưng chưa thấy báo chí nhắc tới lý do blogger Hồng Lê Thọ được về nhà hôm nay. Tuy nhiên, nhà phân tích bình luận chính trị được nhiều người biết đến Phạm Chí Dũng cho rằng việc hiếm thấy này xuất phát từ nguyên nhân đối ngoại, giữa lúc Việt Nam đang tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế với nỗ lực gia nhập Hiệp định Thương mại Tự do xuyên Thái Bình Dương TPP do Hoa Kỳ dẫn đầu.
Vấn đề TPP chắc chắn là liên quan tới vấn đề TPP. Yeah. Bởi vì có một cái điều mà chúng ta nhìn thấy thế này, khi mà tháng 12 bắt ông Hồng Lễ Thọ và ông Nguyễn Quang Lập thì lúc đó chưa xuất hiện những tín hiệu về TPP. Nhưng mà đến đầu năm 2015, khi bắt đầu xuất hiện những chuyến đi xe đạp của đại sứ, tân đại sứ của Mỹ ở Việt Nam là Ted Osius ở Hà Nội, thì lúc đó bắt đầu xuất hiện những cuộc ra mắt chính thức của Ted Osius và cuộc họp báo chính thức. Và trong những cuộc họp báo chính thức đó thì ông Osius đã nói một cách trực tiếp, thẳng thừng về vấn đề TPP, và chưa bao giờ thấy một đại sứ Việt Nam nói một cách lạc quan như vậy về khả năng TPP. Và ông ta còn nói là TPP đang rất gần đối với người Việt Nam. Điều đó cho thấy là khi mà Nhật và Mỹ đã thống nhất được tháo bỏ cái hàng rào cản khó khăn về xe hơi và thịt bò, và thậm chí còn có một ân hạn là 10 năm, thì có nghĩa là có thể tháng 3 này TPP sẽ được thông qua một cách chính thức, và trong đó có Việt Nam cũng được hưởng lợi, để đến tháng 5, tháng 6 tới thì Quốc hội Mỹ sẽ thông qua cái quyền đàm phán nhanh cho chính phủ Mỹ, và lúc đó có thể thông qua một cách nhanh chóng TPP cho Việt Nam. Đó chính là cơ hội để Việt Nam nhận được TPP, và điều đó có lợi hơn nhiều so với một việc giam giữ vài ba tù nhân lương tâm mà chả có ích lợi gì cho họ trong khi bị dư luận quốc tế lên án.
Ông Dũng cho rằng trong năm 2015 đánh dấu nhiều sự kiện đáng chú ý, bao gồm kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, sẽ có nhiều khả năng có thêm tù nhân lương tâm tại Việt Nam được phóng thích.
Có hy vọng là có thể năm 2015 này nhà nước Việt Nam có thể tính toán cái cách nào đó trong cái việc đối ngoại của họ liên quan tới không chỉ TPP mà còn cả FTA đối với Liên minh châu Âu, và cả cái chuyến đi của Tổng thống Obama tới Việt Nam đánh dấu hai kỷ niệm 20 năm quan hệ bình thường hóa, và kể cả một vấn đề rất lớn mà Việt Nam đang rất cần, đó là đối tác chiến lược với người Mỹ và có thể cả đối tác chiến lược với người Anh. Thành thử họ sẽ quyết định có thể mở hơn, và một trong những cái động tác mở hơn tức là thả tù nhân lương tâm và muốn.
Các công tố viên Đài Loan quyết định truy tố 118 người về tội xâm nhập trái phép và những tội khác liên quan tới vụ biểu tình ngồi lì do sinh viên dẫn đầu ở Đài Bắc hồi năm ngoái. Tuy nhiên, các bị cáo có thể chỉ lãnh những án nhẹ vì chính phủ muốn có những mối quan hệ tốt đẹp hơn với giới trẻ. Từ Đài Bắc, thông tín viên Ralph Jennings của đài chúng tôi gửi bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Hàng trăm người đã xông vào trụ sở Quốc hội Đài Loan hồi tháng 3. Và chiếm cứ nơi này trong khoảng 3 tuần lễ để phản đối việc các nhà lập pháp phê chuẩn một hiệp định thương mại dịch vụ với Trung Quốc, là một nước đối địch về mặt chính trị. Trong lúc số người biểu tình tăng tới hàng ngàn người, trong đó có nhiều người không tán thành việc siết chặt các mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc, thì một đám đông đã xâm vào chiếm cứ khu văn phòng nội các cho tới khi họ bị đẩy lui sau một loạt những vụ xô xát vào ban đêm. Ngày hôm qua, các công tố viên loan báo quyết định khởi tố 118 người tham gia cuộc phản kháng về những tội như xâm nhập trái phép, cản trở công vụ và xúi dục người khác phạm tội. Tuy nhiên, phát ngôn viên nội các Đài Loan, ông Tôn Lập Quân, cho biết là chính phủ hy vọng có một sự đối xử nhẹ tay với các bị cáo, và điều đó sẽ có ích cho việc phát triển những mối quan hệ tốt đẹp hơn với giới trẻ. Ông Tôn Lập Quân cho biết thêm như sau.
Đối với
Đối với các sinh viên, chúng tôi mong muốn họ tham gia các sinh hoạt xã hội. Trong thời gian tới đây, chúng tôi hy vọng có thể yêu cầu tòa án có thái độ khoan hồng đối với các bị cáo này.
Trong số những người bị khởi tố có anh Lâm Phi Phạm, là một thanh niên 26 tuổi được cho là lãnh tụ của phong trào phản kháng. Có ba người khác trong hàng ngũ lãnh đạo biểu tình cũng bị khởi tố. Những người này đã phát động phong trào phản kháng có tên Hoa Hướng Dương sau khi Đài Loan siết chặt quan hệ kinh tế với Trung Quốc từ năm 2008 dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mã Anh Cửu. Trung Quốc lâu nay vẫn xem Đài Loan, một đảo quốc tự trị từ cuối thập niên 1940, là một phần lãnh thổ của họ và họ muốn đảo này tái thống nhất với Hoa Lục. Những người biểu tình ngồi lì ở Quốc hội Đài Loan e rằng Trung Quốc rốt cuộc sẽ lợi dụng những mối quan hệ kinh tế để đặt đảo quốc này dưới sự cai trị của Bắc Kinh. Hồi năm ngoái, phe Quốc dân đảng đương quyền của Tổng thống Mã Anh Cửu đã gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của dân chúng về chính sách đối với Trung Quốc. Sự chỉ trích đó bắt đầu bằng những cuộc biểu tình hồi tháng 3 và lên tới cao điểm hồi tháng 11, khi Quốc dân đảng bị thảm bại trong các cuộc bầu cử chính quyền địa phương. Đảng này giờ đây đối mặt với một cuộc bầu cử tổng thống tranh đua gay gắt vào năm tới, và họ cho biết họ muốn gia tăng sự giao tiếp với giới trẻ để giải thích các chính sách của mình. Ông Ngô Trọng Lễ, một nhà nghiên cứu chính trị học của Viện Nghiên cứu Trung ương ở Đài Bắc, cho rằng chính phủ hiện nay rất cần có sự ủng hộ của giới trẻ.
Trong vấn đề này, chính phủ đương nhiên phải xét tới các yếu tố chính trị. Đảng đương quyền đã bị đại bại trong cuộc bầu cử cấp địa phương mới đây, cho nên họ hy vọng có thể phản ánh được những tiếng nói khác nhau trong xã hội.
Ông Ngô cũng cảnh báo rằng các vị thẩm phán ở Đài Loan có đủ tính chất độc lập, cho nên có thể họ sẽ không chấp nhận thỉnh cầu của chính phủ là đối xử nhẹ tay với các bị cáo.
Hãng thông tấn chính thức của nhà nước Trung Quốc cho hay Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ đi thăm Hoa Kỳ cấp nhà nước đầu tiên vào tháng 9. Thời điểm của chuyến thăm được loan báo sau khi ông Tập điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Hãng tin Tân Hoa nói trong cuộc điện đàm hai bên đồng ý triển khai các bước chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo chuyến thăm sẽ thành công. Tòa Bạch Ốc cho hay Tổng thống Obama kêu gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc thúc đẩy nước ông hướng đến tăng trưởng kinh tế dựa vào tiêu thụ trong nước và để tỷ giá hối đoái do thị trường quyết định. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng lặp lại cam kết hướng đến hiệp định đầu tư song phương với Bắc Kinh. Tòa Bạch Ốc nói rằng hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về an ninh mạng điện toán và các cuộc đàm phán quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran. Hoa Kỳ hồi gần đây đã cáo buộc các tin tặc Trung Quốc tấn công mạng điện toán và nhắm vào các công ty của Mỹ và các mục tiêu của chính phủ Mỹ. Trung Quốc phủ nhận những cáo buộc đó. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba loan báo việc thành lập một cơ quan liên bang chuyên phân tích các mối đe dọa đối với an ninh mạng điện toán quốc gia và phối hợp các chiến lược để đối phó với mối đe dọa đó. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama theo trù liệu ngày hôm nay thứ Tư sẽ loan báo kế hoạch rút hầu hết các binh sĩ Mỹ được phái đi làm nhiệm vụ chống dịch bệnh Ebola ra khỏi Tây Phi và tuyên bố nỗ lực của quân đội Hoa Kỳ đã thành công. Quân đội Hoa Kỳ dự trù sẽ rút hầu hết 1.300 quân nhân hiện đang làm việc ở Liberia và Senegal, nơi các giới chức tin là dịch bệnh đã được kiềm chế.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.